Y Thù Che Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi đem bộ y phục rách nát thay ra, Mộ Chỉ Ly cảm thấy tâm tình rất không tệ, quả nhiên, nàng vẫn thích hợp mặc thành như vậy, đường đường một thế hệ thần y bị người cho là một tên khất cái. Nàng biết Vương Nhược Linh là loại người nào, ở La Thiên Thành nàng ta kiêu ngạo như vậy cũng thực bình thường. Ở La Thiên Thành, Mộ gia, Tô gia, Vương gia ba đại gia tộc nằm ở thế chân vạc, thực hiển nhiên Tô Dự là người của Tô gia, còn lại Vương Nhược Linh là người Vương gia, hai người đều là thế hệ con cháu được gia tộc chú ý, Mộ Chỉ Ly nàng tuy rằng cũng là thế hệ con cháu Mộ gia, nhưng mà địa vị thật sự kém quá nhiều. Cho dù nàng rất ít ra khỏi cửa Mộ gia cũng biết thanh danh của hai người này. Vương Nhược Linh là một trong ba đại mỹ nữ ở La Thiên Thành, cùng nổi danh với nàng còn có Mộ Yên Nhiên của Mộ gia, Tô Tử Di của Tô gia. Về phần Tô Dự là tài tử nổi tiếng ở La Thiên Thành, lại là đối tượng ngưỡng mộ của vô số nữ tử trẻ tuổi, gia thế tốt, bộ dạng tuấn giật, cách nói năng văn nhã, thực lực lại khá tốt, bởi vậy ở La Thiên Thành thanh danh thực vang dội. Mộ Chỉ Ly sở dĩ cũng không nói gì ra tên của bản thân bởi vì nàng còn không muốn bị bại lộ thân phận của chính mình, hiện tại thực lực của nàng còn chưa đủ, huống hồ cho dù lúc này nàng nói ra tên bản thân cũng sẽ không có người tin tưởng, bởi vì ở Mộ gia có một chuyện chê cười khác là đệ nhất mỹ nữ Mộ Yên Nhiên sinh ở Mộ gia, mà đệ nhất xấu nữ Mộ Chỉ Ly cũng sinh ở Mộ gia. Tuy rằng đắc tội Vương Nhược Linh, nhưng mà nàng tuyệt không lo lắng, hiện tại nàng đánh không lại Vương Nhược Linh, nhưng Vương Nhược Linh cũng không biết nàng là ai, đợi lúc Vương Nhược Linh biết nàng là ai, nàng cũng không sợ thực lực của Vương Nhược Linh nữa, huống chi, Vương gia sao lại bởi vì một chuyện nhỏ này mà cùng Mộ gia gây chiến. Rất nhanh đã đến Mộ gia, Mộ Chỉ Ly tìm một góc yên lặng không có người, khôi phục xấu nhan nguyên bản, trèo tường đi vào Mộ phủ, nàng trước phải biết rõ tình huống hiện tại của Mộ gia mới được. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã đi tới sân của Mộ Hàn Mặc, sân của Mộ Hàn Mặc so với chỗ ở của nàng phồn hoa hơn nhiều. Không chỉ có diện tích lớn gấp mấy lần sân của nàng, bốn phía gieo trồng nhiều hoa cỏ quý hiếm, giường cột chạm trổ, đình đài lầu các cầu nhỏ nước chảy, giống như một bức họa tuyệt đẹp xoay tròn, đây là sự chênh lệch với người không có thực lực. Mộ Hàn Mặc bây giờ còn đang ở cùng cha mẹ, đợi hắn qua 15 tuổi làm lễ trưởng thành sau sẽ chuyển đi ra ngoài. Mộ Chỉ Ly đứng ở cửa cũng không có đi vào, nàng còn nhớ rõ tình cảnh trước đây nàng đi vào liền bị mẫu thân của Mộ Hàn Mặc giận dữ đuổi ra khỏi sân, ở Mộ gia không ai nguyện ý nhận nàng, trừ bỏ Mộ Hàn Mặc. Đợi sau một lúc lâu, đều không có nhìn thấy bóng dáng của Mộ Hàn Mặc, Mộ Chỉ Ly cũng từ từ nhíu mày, ôm cây đợi thỏ như vậy không biết phải đợi tới khi nào, ngay tại lúc nàng chuẩn bị đi vào thử xem, lại nghe được có người hô. Là phế vật kia đã về rồi. Một tiếng này giống như một cục đá ném xuống hồ nước tĩnh lặng, nổi lên nhiều điểm gợn sóng, giống như bị hiệu ứng, những người khác cũng đi theo kêu lên, trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh Mộ Chỉ Ly xuất hiện một đống người, đem nàng vây ở bên trong, không ngừng chỉ trỏ, khe khẽ nói nhỏ. Mà lúc này, Mộ Hàn Mặc nghe được tiếng vang cũng rất nhanh chạy đi ra, đợi lúc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly trên mặt đầu. Góc truyện audio.com, tiên là lộ ra một chút vui sướng, nhưng mà rất nhanh chuyển thành lo lắng. Đi đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nhẹ giọng hỏi. Chỉ Ly, ngươi đã trở lại. Mộ Chỉ Ly gật đầu. Hàn Mặc có chuyện gì xảy ra sao? Tuy rằng nàng trước kia cũng thường thường bị người gọi phế vật nhưng mà hôm nay nhiều người như vậy vây xem vẫn là chưa từng xảy ra, bất quá trong lòng cũng đại khái đoán được là bởi vì sao. Chỉ Ly, quản gia Mộ Tài còn có nhiều hạ nhân như vậy chết ở trong viện của ngươi, chuyện này ngươi biết không? Ngày bọn họ chết ngươi vừa vặn không thấy, mọi người đều nói ngươi là hung thủ cho nên muốn bắt ngươi trở về, ngươi đã trở lại, vậy phải làm sao đây? Mộ Hàn Mặc nhíu mày, hiển nhiên đang lo lắng thay cho Mộ Chỉ Ly. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nói. Chuyện này có liên quan gì đến ta đâu, không cần lo lắng. Là ngốc tử mới thừa nhận đó, người Mộ gia muốn phế bỏ nàng cũng không ít, cái này không phải vừa vặn cho bọn hắn tìm một cái cớ sao. Người tới a, đem phế vật này bắt lại đi gặp gia chủ. Đội trưởng hộ vệ giờ phút này cũng chạy lại đây, thấy thế liền muốn bắt lấy Mộ Chỉ Ly, nhóm hộ vệ phía sau lập tức tiến lên. Mộ Hàn Mặc che ở trước người Mộ Chỉ Ly, không được động tới nàng. Đội trưởng hộ vệ nhìn thấy hành động của Mộ Hàn Mặc trên mặt cũng có vài phần khó xử nói. Thất thiếu gia, đây là ý tứ của gia chủ, tiểu nhân cũng là phụng mệnh làm việc, ngài vẫn là không cần khó xử tiểu nhân. Chỉ Ly không phải phạm nhân, ta không cho phép các ngươi làm như vậy. Mộ Hàn Mặc sắc mặt nghiêm túc, thân hình che ở trước mặt Mộ Chỉ Ly không có nửa phần dao động. Vậy thì đành mạo phạm thất thiếu gia. Đội trưởng hộ vệ cũng quyết định nhẫn tâm hướng tới nhóm hộ vệ ngừng bất động xử một cái ánh mắt. Mà lúc này, mẫu thân của Mộ Hàn Mặc cũng nghe thấy tiếng động đi ra, nhìn thấy tình huống này vội hỏi. Mặc Nhi, ngươi đang làm cái gì? Nhanh chút lại đây, mẫu thân, ta sẽ không để cho bọn họ mang Chỉ Ly đi. Hắn biết rõ chỉ Ly ở Mộ gia cũng không có địa vị gì, nếu thực bị bọn họ mang đi chỉ có khả năng là làm con dê chết thế, mà lần này nàng xuất hiện ở trong này cũng là vì tìm chính mình, hắn làm sao có thể để cho bọn họ đem nàng mang đi. Người cái số tiểu tử, nhanh chút lại đây cho ta, một lát nữa gia chủ tức giận ngay cả ngươi cũng bị trách phạt thì làm sao bây giờ. Nương chỉ có một đứa con trai là ngươi thôi. Mỹ phụ nhân đem ánh mắt chuyển qua trên người Mộ Chỉ Ly, nói. Chuyện của chính ngươi thì tự mình giải quyết đi, không cần dính dáng đến Mặc Nhi của nhà ta. Mộ Chỉ Ly vỗ vỗ bả vai Mộ Hàn Mặc nói. Hàn Mặc tránh ra đi, đây là chuyện của ta, bọn họ nói mang ta gặp gia chủ mà thôi, huống hồ ta không thừa nhận chuyện này là ta làm, bọn họ còn có thể cứng rắn đổ lên đầu ta sao? Thật ra thì nàng muốn nhìn xem, người gia gia cho tới nay đều đem nàng bỏ mặc không để ý tới, sẽ nói cái gì? Ở trong ấn tượng của Mộ Chỉ Ly, chỉ có lúc trước phụ thân Mộ Thiên Tĩnh còn khỏe mạnh, nàng đi theo bên người Mộ Thiên Tĩnh gặp qua gia chủ Mộ Kình Lễ, rồi sau đó Mộ Thiên Tĩnh qua đời, nàng cũng không gặp lại nữa. Cho dù tộc yến của gia tộc nàng cũng không được phép tham gia, vẫn đứng ở trong tiểu viện thê lương kia của nàng mà sống, hoàn toàn không biết gì cả. Không nghĩ tới lại một lần nữa nhìn thấy Mộ Kình Lễ lại là lúc mình bị bắt trói đi gặp. Nhưng mà Chỉ Ly Mộ Hàn Mặc nhìn Mộ Chỉ Ly, chau mày. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Góc truyện audio.com, Mộ Chỉ Ly an ủi nói. Nhà đầu, không có việc gì, nếu lão nhân chết tiệt kia dám động ngươi, tuy rằng hiện tại thực lực của tỷ đây đối phó một đại gia các ngươi khả năng có chút vấn đề, nhưng mà mang ngươi đi vẫn là không thành vấn đề. Thiên Nhi không thèm để ý nói, kỳ thật ở nàng tâm lý cũng là đồng tình Mộ Chỉ Ly, phải ở trong một gia tộc sống nhiều năm như vậy, làm cách nào mà vượt qua những ngày tháng đó thế? Cảm ơn ngươi, Thiên Nhi. Ở loại tình huống này, Mộ Chỉ Ly cũng không cần Thiên Nhi kêu nàng cái gì. Cách chương.